18i.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 13. Phần 13 đêm đó là đêm mưa phùn nhẹ nhàng, xua tan đi cái oi bức của đêm hè. Tôi biết cô sợ gì khi nhận lời với tôi. Cô sợ đi thế này sẽ bị bắt gặp, nhưng mà ngày mai là ngày thi nên đêm nay chắc ít có thằng nào dám ra đường chơi, trừ tôi. Khi cơn mưa nặng hạt hơn, tôi và cô đứng trú dưới một mái hiên, chợt tôi hỏi cô ơi, cô còn nhớ một kỷ niệm trong một buổi chiều mưa không? Kỷ niệm gì giữa em và cô ấy, chẳng lẽ quên rồi sao? Năm lớp 10 ấy quên sao được, hi hi, đương nhiên là cô nhớ, nhớ sao kể lại em nghe thử. Thì bữa đó, dù bị hư, tự nhiên có ông nhỏ nào thiệt dễ thương chạy lại sửa dù dùm. Ông nhỏ đó dễ thương lắm hết, giờ ông nhỏ đó còn dễ thương không? Không, giờ ông nhỏ đó ghê lắm. Ghê là sao? Tự nhiên kêu em ghê thì yêu đương này nọ rồi thất tình. Sặc, thì ra cô đã biết. Nhưng thực sự giờ tôi không muốn đề cập đến đề tài đó nên cũng im lặng. Tôi quay sang chỗ khác. Cô nhìn tôi. Sao vậy? Cô nói làm em buồn à? Xin lỗi nhen, tôi im lặng. Cô kéo kéo ngón tay tôi tỏ ra hối lỗi. Nhưng đây chỉ là một chiêu thức của tôi thôi. Và cô đã mắc lừa, nhanh như cắt tôi quay sang ôm cô vào lòng. Sau một hồi dạy dụa thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Chúng tôi im lặng để cảm nhận nhịp thở của nhau. Dưới mái hiên ấy, hai con người tách biệt ra khỏi thế giới thực tại. Tôi áp mặt lên tóc cô, làn hương dịu nhẹ khiến tôi lâng lâng. Có điều cô vẫn dùng hai cánh tay làm khoảng cách giữa bầu ngực cô và cơ thể tôi. Cô khẽ nói, tê à, không biết tê nghĩ sao nhưng cô nghĩ mình chỉ nên là, tình cảm của mình chỉ nên dừng lại ở bạn bè hay chị em gì đấy thôi. Tê hiểu cô nói chứ? Sau một hồi im lặng, tôi đáp ừm, tùy cô. Cô muốn sao cũng được, em đâu có phản đối gì đâu, em chỉ muốn ôm cô thôi. Ừ, nếu em hiểu cô thì tốt, chúng ta thống nhất. Vậy nghe, mình móc tay đi, để sau đi. Giờ em không muốn buông cô ra đâu. Những cơn gió ngoài kia mang theo hơi lạnh phả tới tấp vào không gian xung quanh tôi. Từng cơn lạnh giá nhưng chợt tôi cảm thấy ấm áp vô cùng khi cô đưa tay ôm vào lưng tôi. Tôi siết chặt cô hơn. Cô ngước lên nhìn tôi. Từng hơi thở ấm áp mà chúng tôi trao cho nhau, nó làm ấm nồng thêm dòng máu đang chảy về tim. Rồi cô nói, cảm ơn tê nhiên. Vì điều gì hả cô? Vì sáng nào cũng đi tập thể dục với cô chỉ vậy thôi sao? Vì đã dành tình cảm cho cô. Vậy cô có dành tình cảm cho em không? Có, nhưng mà mình đã nói là chị em rồi đấy, hứa rồi đấy, em chưa hứa gì mà. Cô ngước lên phản đối, ha, nãy đã đồng ý làm chị em thôi mà, mới đây đã quên rồi sao? Trông cái mặt tương bướng của cô lúc đó thật dễ ghét. Và tôi trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn bất ngờ làm cô không thể phản kháng được gì. Đôi tay tôi siết chặt cơ thể để cô không thể thoát khỏi tôi được nữa. Và cô chỉ còn có thể ú ớ ứ chị em ứ thôi tê ơi. Rồi cũng đành chịu trận, cả hai đôi môi dính chặt vào nhau. Cô đan tay vào và kéo tôi lại gần hơn, đến khi hai cơ thể tưởng chừng là một, một nụ hôn thật nồng cháy như cơn mưa giữa sa mạc. Nó khiến tôi chết trong sung sướng, đã lâu rồi con tim tôi mới đập những nhịp rộn ràng đến vậy. Đôi môi của cô là đích đến cuối cùng mà tôi muốn có trong cuộc đời này. Và cứ vậy, đến khi chúng tôi phải dừng lại để thở, vừa buông ra cô đã trách. Đã bảo là chị em mà cứ, chẳng lẽ chị em không hôn nhau được sao? Hôn nhưng mà cũng vừa phải thôi chứ. Không để cô nói hết lời, tôi lại ngả người cô ra và để nụ hôn tiếp theo trả lời cho thắc mắc của cô. Lại tiếng ú ớ trong đêm mê vô vọng. Từ từ vừa thôi chị em mà lang thang giữa thành phố đêm mưa dưới ánh đèn đường mờ ảo. Những giọt nước li ti ánh lên trên mái tóc cô giáo yêu quý, tay trong tay chúng tôi dạo bước qua con đường dọc theo bờ biển, trên chiếc ghế đá lạnh buốt. tôi siết chặt cô trong vòng tay. Có bao giờ bạn ngủ yên giấc trong một đêm trước kỳ thi chưa? Đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp, nhưng tôi đã ngủ như thế. Một giấc tới sáng, không có gì để phải lo nghĩ nữa. Một năm qua tôi đã cố gắng dù có đánh mất một quãng thời gian cuối cùng vì thất tình, nhưng mà kiến thức thì tôi nắm vững vào một tình yêu đang nảy nở trong tôi làm tinh thần tôi sảng khoái hơn bao giờ hết. Tôi bước vào trường thi một cách tự tin như thể chưa bao giờ tự tin hơn. Hôm nay là ngày thi đầu tiên, tôi gặp lại về một cách đầy bất ngờ. Chắc hẳn bạn còn nhớ đó là bạn của búp bê. Thực ra lúc coi số báo danh tôi chỉ coi tên mình thôi, không để ý gì đến phần dưới. Gặp lại V không biết là nên vui hay buồn, nhìn V là tôi lại nhớ đến búp bê thân yêu. Chúng tôi chào nhau bằng một nụ cười, sau cả tháng không gặp hình như V đã chững chạc hẳn. Không còn nhí nhảnh như lúc trước, có lẽ do việc học hành căng thẳng vì tôi thấy đôi mắt V khá đờ đẫn khi nhìn vào quyển văn và cố nhồi vào đầu những trang chữ chi chít vào phòng thi. V ngồi cách tôi một bàn, có vẻ đề văn này là bình thường với tôi nhưng có lẽ làm V thấy choáng ngợp. Mỗi lần nhìn sang tôi lại thấy V vật vờ với cây bút trong tay, cũng có lúc tôi thấy V viết gì đó liên tục. Nhưng tôi biết có lẽ không làm được, tôi đang chờ một lời nhờ vả từ V để quăng cho cô bé những gợi ý và dàn bài mà tôi đã viết vì lòng tự trọng không cho phép tôi chủ động làm điều đó. Và trong một lần quay xuống tôi thấy V đang nhìn tôi một cách tuyệt vọng, không chờ đợi gì nữa. Tôi quăng tài liệu cho cô ấy, mọi chuyện có vẻ ổn, những ý tôi ghi đều rất xúc tích nhưng nó là những ý chính. Nếu ghi hết thì có thể được hơn 5 điểm. Cuối giờ, vừa ra khỏi phòng tôi đã gặp V đứng chờ. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của cô bé tôi thấy vui vì mình đã làm được điều gì đó cho người bạn mà tôi đã lợi dụng để có được búp bê. Cô bé tíu tít hỏi tôi là làm thế được không? Rồi đáp án này sao, đáp án kia sao? Và cô cười rất vui khi tôi nói là chỉ cần ghi hết trong giấy ra là được. Và chợt tôi lặng người đi, có một mùi hương quen thuộc đang tỏa ra trong không gian xung quanh. Tôi hốt hoảng lục tìm trong ký ức cái mùi quen thuộc này, đó là mùi gì? Một mùi nước hoa, đúng rồi, rạp chiếu phim. Và đó là mùi cơ thể của búp bê. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực khi tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau tới gần. Tôi bối rối và thấy ngạt thở vì chỉ vài giây nữa tôi sẽ đối diện với nỗi đau tôi cố chôn sâu trong lòng vài tháng qua. Trước mặt tôi, V đang nói cười vui vẻ cụng cựng lại vì người mới đến. Búp bê bước lại, nắm lấy tay V và nói gì đó, dù đứng đó bên cạnh tôi nhưng thực sự tôi không còn biết búp bê đang nói gì vì tôi đang choáng váng. Đúng là búp bê của tôi ngày nào vẫn những đường nét kỳ diệu của tạo hóa mà ngày trước tôi đang sở hữu. Giờ đây tôi hoàn toàn bất lực nhìn em, bao nhiêu nỗi đau và ký ức ngọt ngào và cay đắng lại bắn phá tâm trí. Tôi ngừng thở, nhìn em ngay trước mắt mà ngỡ xa vạn dặm, một tế bào nào đó đang phản kháng và toàn bộ cơ thể nghe theo. Tôi quay bước loạn choạng bước đi, kéo vành mũ xuống. Tôi không muốn để ai thấy đôi mắt đang rướm nước của tôi. Tôi hòa mình vào đám đông đang chen lấn xuống cầu thang, chân tôi không bước vững nữa. Dòng người xô đẩy tôi về phía trước, đằng sau tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi văng vẳng của V. Chưa, còn mấy tiếng nữa thôi là phải thi môn tiếp theo, nhưng đầu óc tôi đang trôi đi về vùng ký ức nào không biết. Tôi nằm đó, cố tìm lại cảm giác của đôi môi chín mọng của búp bê ngày xưa, làn da thơm mùi sữa và bầu vú căng tràn của em. Tôi không thể gượng dậy nổi, tiếng bước chân của ai đó bước vào phòng làm tôi giật mình thoát khỏi cơn mê. Đó là mẹ, vẫn dịu dàng và nồng nàn. Đó là mẹ tôi. Vuốt ve mái tóc tôi, mẹ hỏi, sao, sao má gọi hoài mà không xuống ăn cơm, không sao, con nằm nghỉ chút, mệt quá, mà sáng nay sao con, thi được không, bình thường, mà con mệt quá, má ăn trước đi, nay má nấu đồ ngon lắm, xuống ăn chút thôi, không ăn cơm thì ăn đồ ăn cũng được, ăn mới có sức, chứ con nằm nghỉ chút, đang mệt đây. Để con yên chút đi, tôi nhắm mắt quay sang chỗ khác, mẹ không nói gì, kéo áo tôi lên mẹ nói, để má gãi lưng cho nhen, tôi im lặng, má đúng là, hiểu rõ tôi, mỗi lần tôi tức giận hay buồn phiền gì đó, chỉ cần má cởi áo tôi ra gãi lưng là tôi lại, khoái. Bàn tay mà tôi đã gãi lưng cho tôi từ nhỏ đến lớn nhưng chưa lần nào tôi thấy chán. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi. Đó là cô Thiên Thần. Tê hả? Sao rồi? Sáng nay làm được không em? Cũng bình thường cô. Không biết nữa. Cứ nói tiệt đi. Có phải không làm được không? Được mà. Thế sao không xuống ăn cơm? Sặc, sao biết hay thế nhỉ? Tôi hỏi. Sao cô biết? Mẹ em vừa gọi cho cô bảo em bực mình, điều gì mà không xuống ăn cơm kìa, thôi có gì cũng qua rồi, chiều nay cố lên, không có gì, em chán thôi, tối nay mình đi ăn, nghen đang thi mà, để thi xong đi, mệt quá, đi một chút thôi, đi ăn gì đó rồi về, vậy có gì tối cô gọi nhen, cố lên, tôi dập máy, đã đến giờ đi thi.